Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Minh Trí và anh Thư mến chào quý thính giả đang đến với 10 phút đọc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97.3 MHz. Chương mục này được phát trực tiếp mỗi ngày lúc 8:20 và trực tuyến qua trang web kanthoradio.vn. Thưa quý vị và các bạn, Báo Nhân dân điện tử dẫn thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an ngày hôm qua cho biết, sau một tháng thực hiện Nghị định số 168 năm 2024, tình hình tai nạn giao thông đường bộ đã có chuyển biến rõ rệt, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước và thời gian trước liền kề.
Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 2025, toàn quốc xảy ra 1.702 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 917 người chết, 1.163 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 26% số vụ, giảm 1,7% về số người chết, giảm 37% số người bị thương. Sau một tháng thực hiện Nghị định 168, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân đã được nâng cao, tự giác chấp hành ngay cả khi không có lực lượng cảnh sát giao thông. Tại các nút giao, người dân đã tuân thủ nghiêm chỉnh hiệu lệnh đèn tín hiệu, xếp hàng trật tự, không còn tình trạng điều khiển phương tiện dừng đỗ chen lấn vào các làn đường chiều đường. Qua đó, tình trạng ùn tắc giao thông không kéo dài, chỉ xuất hiện cục bộ sau từ 2 đến 3 nhịp đèn tín hiệu có thể lưu thông. Khách quốc tế đánh giá cao việc chấp hành của người dân.
Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm 6 nhóm hành vi là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông. Vì xử lý vi phạm theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, từ đó tạo lập và hình thành văn hóa tham gia giao thông văn minh, hiện đại và an toàn. Theo Tổng cục Thống kê, gần 2.100.000 lượt khách quốc tế đã đến sông Đất, Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm 2025. Con số này tăng gần 37% so với cùng kỳ của năm ngoái, chiếm phần lớn là khách châu Á.
Nhận định về sự tăng trưởng mạnh này, cơ quan quản lý cho rằng chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá xúc tiến du lịch cũng được đẩy mạnh. Cùng với đó là những giải thưởng du lịch danh giá được các tổ chức quốc tế trao tặng đã thu hút khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao trong tháng đầu tiên của năm 2025. Sự gia tăng lượng khách quốc tế đã góp phần quan trọng vào sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch. Doanh thu du lịch lữ hành tháng 1 ước đạt 5,1 ngàn tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, doanh thu tháng 1 của một số địa phương cũng tăng so với cùng kỳ, trong đó Cần Thơ tăng 16%.
Tiếp tục đề xuất các chính sách giảm thuế phí lệ phí phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 2 năm nay. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với Bộ Tài chính tại chỉ thị số 03 vừa được ban hành. Một tin vui dành cho doanh nghiệp và người dân được báo điện tử VTV chia sẻ đến bạn đọc, đó là Bộ Tài chính đã vừa đề xuất giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2025.
Chính sách này nhằm hỗ trợ người dân doanh nghiệp trực tiếp dòng tiền để phát triển sản xuất đúng với tinh thần tại Nghị quyết 233 của Chính phủ về việc quyết tâm đạt tăng trưởng kinh tế 8% trong năm nay và tạo nền tảng tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Qua các năm giảm vừa rồi, thì mức giảm 30% các năm dao động từ 3.500 đến 4.000 tỷ đồng một năm. Đây cũng là nguồn lực lớn cho tổ chức doanh nghiệp người dân phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Các chuyên gia đánh giá năm 2025, trong bối cảnh dự báo kinh tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức, rất cần các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để bứt phá trong sản xuất đầu tư. Chính sách giảm miễn thuê đất cùng với các chính sách khác như miễn giảm gia hạn thuế phí 5 năm qua đã có tác động tích cực đối với nền kinh tế. Mức giảm 30% theo đề xuất của Bộ Tài chính được đánh giá là hợp lý.
Diễn biến thị trường lao động sau Tết năm nay được đánh giá là tốt hơn so với những năm trước. Có địa phương tỷ lệ lao động quay lại làm việc sau Tết lên đến 100%. Đây là thông tin được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra trong buổi họp báo chính phủ vừa diễn ra mới đây, được VTV Online cập nhật.
Ngày làm việc đầu tiên của năm mới, toàn thành phố Hà Nội đã có khoảng 92% doanh nghiệp hoạt động sản xuất trở lại, khoảng 96% công nhân lao động tiếp tục làm việc theo đúng kế hoạch. Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương cũng đạt tỷ lệ cao trên 80%. Kết quả nói trên là nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để giữ ổn định thị trường lao động, không để xảy ra thiếu hụt tại các vùng kinh tế trọng điểm sau khi nghỉ Tết Nguyên đán.
Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mức thưởng bình quân dịp Tết Đức Tỵ là 7.720.000 đồng một người, tăng 13% so với năm ngoái. Nhiều khu công nghiệp đã hỗ trợ nơi ở, bố trí xe để đưa đón người lao động về quê ăn Tết thuận lợi và cũng thực hiện tốt chính sách lương thưởng.
Nhiều địa phương sau Tết triển khai nhiều chương trình các phiên giao dịch việc làm nhằm tăng cường kết nối thị trường lao động để tạo ra không khí làm việc sôi động ngay từ đầu năm. Các doanh nghiệp đã triển khai nhiều chính sách như lì xì, bốc thăm may mắn, tặng quà cho công nhân. Tình hình lao động ổn định sau Tết cũng là tín hiệu tích cực, báo hiệu một năm bận rộn nhưng hiệu quả đối với các doanh nghiệp.
Một thực trạng được người lao động online phản ánh là sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, nhiều người thường bắt đầu suy nghĩ về việc thay đổi công việc để tìm kiếm môi trường mới hoặc là cơ hội phát triển tốt hơn. Đây cũng là thời điểm mà thị trường tuyển dụng trở nên sôi động khi các doanh nghiệp tích cực mở rộng nhân sự đầu năm, tạo điều kiện cho những ai mong muốn làm mới bản thân.
Nhiều chuyên gia nhân sự đánh giá quyết định giải việc không nên dựa vào cảm xúc nhất thời, nhất là sau kỳ nghỉ dài. Người lao động cần cân nhắc kỹ mức độ hài lòng với công việc hiện tại, chế độ đãi ngộ cũng như diễn biến thị trường lao động để đưa ra lựa chọn phù hợp. Nhằm hạn chế tình trạng này, doanh nghiệp cần xây dựng chính sách đãi ngộ cạnh tranh. Ngoài lương thưởng nên mở rộng phúc lợi như bảo hiểm sức khỏe, hỗ trợ đào tạo, chăm sóc tinh thần cho nhân viên. Đồng thời, môi trường làm việc phải chuyên nghiệp, tôn trọng, khuyến khích sáng tạo để giúp tăng mức độ gắn kết, có lộ trình thăng tiến rõ ràng sẽ giúp người lao động thấy được cơ hội phát triển dài hạn và sự ghi nhận xứng đáng từ doanh nghiệp.
Tin trên VTV Online, những ngày qua, các cơ quan chức năng như Biên phòng Công an của tỉnh Tây Ninh đã phải làm việc liên tục với lực lượng chức năng của nước bạn Campuchia để đưa những công dân Việt Nam về nước. Mới đây, hai chiếc xe đầu tiên chở những người Việt Nam được lực lượng chức năng Campuchia đưa qua biên giới. Tất cả đều còn rất trẻ, tuy nhiên khi được đưa xuống xe thì không phải ai cũng có thể tự đi lại được.
Trong số hơn 200 công nhân được đưa về nước trong đợt này thì có 14 công nhân trước khi được bàn giao đã phải nằm điều trị vài ngày tại các bệnh viện tại Campuchia. Nguyên nhân là do bị đánh đập tàn nhẫn, không thể đi lại được, thậm chí có trường hợp phải khiêng lên xe trước khi đưa về nước. Trong đợt tiếp nhận này có tới 50 tỉnh có công dân sang Campuchia bằng nhiều hình thức, nhiều nhất là công dân các tỉnh Đồng Nai, Lào Cai, Bình Thuận. Hầu hết trong số này khi sang Campuchia đều làm việc cho các tổ chức lừa đảo với nhiều hình thức và đều bị tra tấn, hành hạ dã man, thậm chí bị giết hại nếu không làm được việc.
Một câu hỏi đặt ra là tại sao có thông tin về lừa đảo việc nhẹ lương cao, vì những cạm bẫy trực chờ những người lao động được các phương tiện truyền thông báo chí liên tục cảnh báo, nhưng vẫn có nhiều người Việt Nam sang Campuchia. Trong khi đó, báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV thông tin, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Kiên Giang vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên tiếp nhận 24 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả tại cột mốc 33. Đây là những trường hợp bị lừa đảo sang nước ngoài làm việc trái phép và bị lực lượng chức năng Campuchia phát hiện, bắt giữ, trao trả về nước.
Theo kết quả xác minh, 24 công dân này đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, đa phần là người trẻ mong muốn tìm kiếm việc làm thu nhập cao. Các đối tượng lừa đảo đã sử dụng mạng xã hội để quảng cáo tuyển dụng hấp dẫn như việc nhẹ lương cao, không cần kinh nghiệm, thu nhập 1.000 đô, dụ dỗ nhiều người xin việc. Khi các nạn nhân vào bẫy, các đối tượng lừa đảo đã đưa nạn nhân bị lừa sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch hoặc chỉ dẫn nhập cảnh hợp pháp qua Campuchia. Tuy nhiên, khi đến nơi, nhiều người mới phát hiện mình bị ép làm việc trong các cơ sở lừa đảo do người Trung Quốc điều hành. Bị giám sát chặt chẽ, chịu áp lực công việc nặng nề, bị đe dọa, thậm chí hành hung nếu không hoàn thành chỉ tiêu hoặc có ý định bỏ trốn.
Công an tỉnh Kiên Giang khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh niên, cần cảnh giác trước những thông tin tuyển dụng thiếu minh bạch trên mạng xã hội. Trước khi quyết định làm việc ở nước ngoài, cần tìm hiểu rõ thông tin về công ty, môi trường làm việc và điều kiện pháp lý. Nếu có nghi vấn, nên liên hệ với cơ quan chức năng để được tư vấn, tránh rơi vào bẫy lừa đảo. Thời gian dành cho đọc báo của bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.